Ly xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi, tiếng ru muôn đời.
Ít nhất đã 3 lần chính quyền Việt Nam công khai trưng cờ Trung Quốc dư một ngôi sao trong các sự kiện thu hút sự chú ý của công luận. Sự kiện gần đây nhất là tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 21 tháng 12, khi đội dàn chào thiếu nhi vẫy những lá cờ Trung Quốc 6 sao trong buổi lễ đón tiếp chính thức Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, khiến dư luận xôn xao. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Suy nghĩ của giới trẻ về sự việc này như thế nào? Tạp chí Thanh Niên ghi nhận qua cuộc trao đổi với 3 bạn trẻ trong nước, những người hoặc đã tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc bị trấn dẹp, hoặc có quan tâm đến các chính sách của nhà nước về vấn đề chủ quyền biển đảo và mối quan hệ Việt-Trung.
Tiếng nước tôi, 4.000 năm dòng gió buồn vui, khóc cười theo mình nước nổi trôi.
Mình tên là Phan, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
Mình là Việt, sống ở Sài Gòn.
Mình là Quốc Trần ở Nghệ An.
Cảm ơn các bạn. Mình muốn hỏi thăm cái suy nghĩ đầu tiên của bạn khi nhìn thấy cái ngôi sao lạ trên lá cờ Trung Quốc tại Việt Nam. Bạn nghĩ như thế nào?
Nó đã xuất hiện một lần tại Đại hội ẩm thực thế giới năm 2010 ở thành phố Vũng Tàu. Tháng 10 đây, trên bản tin thời sự của đài truyền hình VTV đưa tin về việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Cộng hòa Trung Hoa thì cũng đã xuất hiện lá cờ 6 sao này. Và lần này là chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam. Theo tôi, cái việc làm này không phải là một cái sót. Nhà nước Việt Nam có hẳn một cái cục, cơ là cục lễ tân chuyên trách đón tiếp phái đoàn nước ngoài. Thì mà tại sao lại có những sai lầm rất là ngớ ngẩn? Sao mà lại có những sai lầm nghiêm trọng như thế? Cái việc nhầm lẫn như vậy là có hệ thống, có tính toán rõ ràng.
Thế còn ý kiến của Trần như thế nào?
Đây không phải là một lời do kỹ thuật mà giống như một số bài báo người ta đã đưa tin nhằm che mắt nhân dân. Theo mình nghĩ đây là một sự sắp đặt. Có thể nói rằng cái đầu não của Trung ương Việt Nam đang có một cái gì đó bị thâu tóm bởi Trung Quốc. Và họ giống như là những tay sai của Trung Quốc phải cầm những lá cờ của đất nước họ để chào đón họ. Đây giống như là một cử chỉ rằng đất nước của chúng ta luôn thuộc về họ. Theo mình nghĩ đây là một cái cố ý.
Vâng, các bạn cho là đây không phải là một cái sự sai sót vô tình, mà là một cái sự cố ý để mà lấy lòng phía Trung Quốc. Nhưng mà có thể nào lấy lòng một cái nước láng giềng khi mà mình sửa đổi cái quốc kỳ, cái hình tượng chính thức của quốc gia của họ? Cái việc sửa đổi đó đã là một cái việc xúc phạm rồi. Thì làm sao đây có thể coi là một cái hành động lấy lòng?
Tại vì Trung Quốc hàng ngàn năm nay lúc nào cũng lâm le xâm chiếm bờ cõi của Việt Nam.
Họ không phải cảm thấy bị xúc phạm, họ cho rằng đó là Việt Nam đang muốn gia nhập vào Trung Quốc cùng với 4 cái chủng tộc kia là Mãn, Hồi, Hạng, Mông.
Cái lịch sử cả ngàn năm qua giữa Việt Nam với Trung Quốc đó, thì mình cũng thấy là Trung Quốc luôn luôn lâm le muốn thâu tóm Việt Nam. Vì cái quá trình lịch sử như vậy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho người Việt Nam có ngay cái suy nghĩ là cái ngôi sao lạ xuất hiện đó chính là một cái sự sáp nhập khiến cho Trung Quốc hài lòng.
Dạ, đúng rồi.
Theo như các bạn lý luận và diễn giải nãy giờ đó, thì nếu như có một cái sự cố ý nào đó từ một người nào đó trong phía những người hữu trách, suy nghĩ của các bạn như thế nào nếu đây là một sự cố ý?
Lâu nay là nhà nước cấm và đặt hai chữ Hoàng Sa và Trường Sa vào những địa điểm nhạy cảm mà những người dân không được quyền nói, không được quyền bày tỏ quan điểm của mình. Thì sau cái sự việc này, hoặc là sau khi mà Việt Nam có ý định muốn sáp nhập vào Hòa Bình Trung Hoa, thì có thể là những người dân Việt đây thoải mái được bày tỏ cái tình yêu của mình đối với nước, bày tỏ tình yêu của mình đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Các bạn khác, các bạn có đồng ý với cái ý kiến này hay không?
Nói như Việt thì mình sẽ phản bác cái điều đó. Tại vì không có một loài hộ nào mà có thể nuôi một loài thú dữ khác ở bên mình. Cái sự cố ý của Việt Nam là cái sự cố ý muốn dâng đất nước Việt Nam cho Trung Quốc. Mà không bao giờ một đất nước lớn, một con cọp dữ thì dâng miếng mồi lên mà nó lại để cho miếng mồi đó luôn tươi sống, luôn được bảo quản trong một cái sự bình an cả. Ngay khi dâng lên thì nó sẽ vồ lấy và nó sẽ quản chế cái mánh mồi đó. Chính vì vậy mà khi đất nước Việt Nam đã muốn sáp nhập vào đất nước Trung Quốc thì ngược lại chúng ta không những mất Trường Sa, không những mất Hoàng Sa mà mất luôn cả dân tộc của Việt Nam. Mình là một thanh niên muốn cống hiến cho đất nước, muốn bảo vệ bờ cõi biên cương của đất nước thì mình sẽ phản đối cái ý tưởng này. phản đối sự sáp nhập này.
Anh Trần cực lực phản đối, thế còn ý kiến của Việt?
Trong những cuộc chuyến thăm của Việt Nam tới Trung Quốc hoặc là từ Trung Quốc sang Việt Nam thì những mảnh đất của Việt Nam cứ từ từ thu hẹp dần đi.
Bây giờ mời Phan, nãy giờ chưa nghe được ý kiến của Phan.
Việt Nam so với Trung Quốc thì nó quá bé, và cái tiềm lực quân sự nếu mà cái chiến tranh xảy ra thì Việt Nam không thể đánh nhau lại Trung Quốc. Thì chỉ có một phương cách đó là quốc tế hóa vấn đề Biển Đông để cho thế giới người ta can thiệp vào. Thì cái lá cờ 6 sao này cũng là một cái cơ hội để chúng ta gây chú ý dư luận quốc tế.
Chào mừng một vị quan lớn của một đất nước đến, thì tại sao chúng ta lại không phất lên cái lá cờ của đất nước Việt Nam? Qua nhiều vấn đề mình cũng có thấy rằng hầu như các nhà chức trách của Việt Nam muốn kìm hãm cái lòng yêu nước của giới trẻ. Không phải là nước mạnh có thể là thắng được tất cả. Nếu mà nước mạnh mà thắng được tất cả thì Pháp và Mỹ họ đã nằm gọt chúng ta. Chính vì vậy mà mình muốn rằng các nhà chức trách phải kêu gọi cái lòng nhiệt huyết, cái lòng yêu nước của mọi người dân trên đất nước Việt Nam hơn là phải đi phục tùng, phải đi lấy lòng một vị quan khách như vậy. Nó làm cho cái hình ảnh của Việt Nam, làm cho cái đất nước Việt Nam mang cái nội nhục, quốc nhục trong cái vấn đề này.
Trần cho rằng đây là một cái hành động làm ảnh hưởng tới cái thể diện quốc gia mà bạn diễn tả bằng từ là quốc nhục. Phan và Việt có đồng ý tới cái điểm này không ạ? Thí dụ như có một người lập luận rằng là trong lĩnh vực ngoại giao thì các nước đều muốn làm đẹp lòng nhau để giữ cái mối bang giao hữu hảo. Với một người láng giềng gần mà lớn mạnh hơn mình gấp nhiều lần và cũng có ảnh hưởng đối với mình sâu sắc, thì làm đẹp lòng hoặc là có được cái tình cảm hữu hảo với họ chẳng mang lại lợi ích gì cho mình hay sao?
Em nghĩ lấy lòng thì cũng có nhiều cách, nhưng mà cái cách mà sử dụng cờ xấu xa thì nó làm mất đi cái tinh thần tự tôn của nhân tộc.
Việt, Việt có ý kiến nào khác hơn không?
Việt hoàn toàn là phản đối cái định dân đức dân đạo cho Trung Quốc bằng việc thể hiện là thêm một ngôi sao vào lá cờ năm sao của Trung Quốc, và việc kêu gọi lương tâm của những người lãnh đạo hãy tỉnh thức để mà nghĩ về đất nước, nghĩ về con cháu của chúng ta sau này.
Trước sự việc diễn ra như thế, cái biện pháp xử lý mà theo người trẻ là thích đáng đối với hành động sai sót này phải như thế nào mới hợp lòng dân?
Là sai lầm rất là nghiêm trọng thì theo như việc là phải sa thải ngay lập tức cái người có liên quan và công khai danh tính của cái cán bộ đó cho toàn dân được biết.
Từ sự kiện lá cờ 6 sao của Trung Quốc tại Việt Nam thì mình suy rộng ra một chút là nói về cái chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc liên quan đến cái vấn đề chủ quyền biển đảo. Thì các bạn ở đây là những người trẻ, các bạn có những cái cảm nhận như thế nào muốn chia sẻ?
Khi Phan đi biểu tình thì Phan bị công an bắt, thì họ mới nói là việc này là có đảng và nhà nước lo. Việt Nam chúng ta là một nước nhỏ, còn phải có những cái chính sách mềm mỏng và khéo léo. Cho nên là những người trẻ như Phan không được phép đi biểu tình vì nó sẽ ảnh hưởng đến an ninh của hai quốc gia. Nhưng ta nghĩ mềm mỏng khéo léo thì cũng có một cái mức giới hạn của nó. Như Philippines, Trung Quốc đưa tàu qua lập tức họ đáp trả bằng tàu chiến, bằng máy bay. Trung Quốc bọn nó có dám làm gì được nữa hay không?
Nhưng mà bạn so sánh tình hình giữa Việt Nam với lại Philippines thì nó cũng có cách biệt. Tại vì Philippines họ có nội lực hùng hậu hơn, họ có cái sự yểm trợ của quốc tế khá hơn Việt Nam. Thì nếu mà Việt Nam cứng rắn như vậy thì rủi hay may?
Ta nghĩ để mà có được cái sự ủng hộ của quốc tế thì nhất thiết là phải cho người dân được đi biểu tình. Bởi vì Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam mà người dân Việt Nam không cảm thấy nhục, không cảm thấy biển đảo của mình bị mất, không dám lên tiếng thì tự hỏi trên thế giới người ta còn ai sẽ ủng hộ Việt Nam nữa.
Mời ý kiến của Việt và Trần.
Từ ngàn đời xưa nay không có cái đời nào mà cảm thấy là nó không thể chấp nhận được như bây giờ. Các chính sách Việt Nam bây giờ đưa ra hoàn toàn là khiến cho những người trẻ, những người có nhiệt huyết với đất nước cảm thấy rất là đau lòng, cảm thấy Việt Nam lúc nào cũng bị Trung Quốc đe nẹt, lấy thịt đè người và Việt Nam có thể mất bất cứ lúc nào vào tay Trung Quốc.
Bạn có thể đơn cử một vài ví dụ cho thấy là cái chính sách của chính phủ Việt Nam bây giờ khiến cho người dân bất an, bất bình và không hài lòng mà bạn cho rằng là từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ từng có trước nay?
Trung Quốc đưa tàu hải giám sâu trong lãnh hải Việt Nam để cắt cáp tàu và sẵn sàng nã súng bắn giết người dân Việt Nam. Những người Việt Nam yêu nước đứng lên biểu tình thì nhà nước Việt Nam lại đàn áp bắt bớ. Chính sách đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Những cái việc làm của chính phủ Việt Nam được giải thích rằng là để thể hiện cái phương châm láng giềng hữu nghị để ổn định lâu dài hướng tới tương lai.
Tại sao mình phải mềm mỏng như nó trong khi nó không mềm mỏng như mình?
Nếu như mình không mềm mỏng thì có cách nào hơn như thế không?
Mình sẽ tranh thủ cái sự đồng thuận của những người con Việt Nam và dư luận quốc tế lên tiếng mạnh mẽ phản đối, chứ không phải chỉ là Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối là xong.
Dạ, ý của bạn có nghĩa rằng là Việt Nam có thể tận dụng những cái thế mạnh khác từ nội lực, từ lòng dân cũng như từ sự ủng hộ của quốc tế để đối phó lại với Trung Quốc, không nhất thiết cứ phải mềm mỏng và lùi bước mãi.
Theo Việt nghĩ như vậy.
Trong cái vấn đề là vừa giữ tình bang giao, vừa giữ chủ quyền đất nước, thì người trẻ có đề nghị như thế nào đóng góp?
Mối bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc nó có nhiều cái vấn đề bí ẩn mà khiến cho những người trẻ như mình luôn đặt ra câu hỏi. việc làm và những cái chính sách mà Trung Quốc đưa ra với những đất nước khác hàm chứa những cái âm mưu cực kỳ thủ đoạn. Nhiều bạn trẻ cũng nhận thấy được cái âm mưu của Trung Quốc nó thâm độc như vậy. Mà tại sao những người lãnh đạo của đất nước Việt Nam là những người tài ba, những người yêu nước hơn chúng tôi mà lại không nhận ra được những điều thâm độc đó? Chúng ta biết được những cái âm mưu như vậy rồi thì tại sao chúng ta lại phải mềm mỏng? Mà từ trước tới giờ chúng ta đã mềm mỏng biết bao nhiêu lần rồi. Mình là một người ở miền quê gần biển. Những năm gần đây mình thường xuyên thấy những ngư dân thường bị tàu Trung Quốc kéo về bên đó. Nhưng đã bao giờ Việt Nam lên tiếng để những người dân có cái quyền lợi và có được cái sự bảo vệ? Chúng ta mềm mỏng và chúng ta khôn khéo. Ở cái chỗ chúng ta phải có được lòng dân và có sức mạnh của lòng dân. Đất nước này là của nhân dân chứ không phải đất nước này là của những ông làm ở trung ương. Cho nên họ muốn dùng những cái chính sách mềm mỏng nào đi chăng nữa thì họ cũng phải đặt cái lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Mình chỉ mong ước một điều đó là nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam hãy sống cùng lòng với nhân dân, hợp lực để chúng ta có thể có những cái chính sách tốt hơn trong cái mối bang giao giữa hai đất nước.
Các bạn đều có cái nguyện vọng là cái chính sách của chính phủ Việt Nam đối với Trung Quốc nên kiên quyết hơn và công khai hơn. Các bạn nghĩ rằng người trẻ có thể làm gì góp phần để cho những cái điều mà mình mong ước đó nó mau trở thành hiện thực?
Những người trẻ trong mùa hè vừa qua đã xuống đường kêu gọi chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên quyết hơn với Trung Quốc.
Vâng,
chứ
nhưng
không
mà
không phải nào mà cứ mãi luồn cúi, mãi tục lùi như vậy.
Vâng, nhưng mà cái biện pháp mà bạn vừa nói dường như không hữu hiệu, tại vì những cái cuộc biểu tình bị dập tắt ngay. Có một cái biện pháp nào hữu hiệu hơn nữa khi mà cái biện pháp thể hiện cái tình cảm của mình cũng không mấy được hoan nghênh ở Việt Nam?
Những cách như chúng ta mặc áo nâu du đi ngoài đường, đó cũng là một cách chúng ta thể hiện cái tinh thần yêu nước của chúng ta.
Theo như việc thì những người trẻ như mình tiếp xúc với Internet nhiều hơn, tiếp xúc với thông tin nhiều hơn, thì mình làm thế nào để cho càng nhiều người được biết về cái vấn đề Trung Quốc và vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, thì cái sự thúc đẩy nhà nước để mà kiên quyết hơn Trung Quốc sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình này.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Chí Thanh Niên mong nhận được ý kiến trao đổi và phản hồi của quý thính giả khắp nơi về đề tài này trên trang web voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Xin quý vị bấm 2 lần vào mũi tên bên phải 3 khung hình ở giữa trang. Trà My rất mong được đón tiếp tất cả quý vị và các bạn trong chuyên mục Tạp chí Thanh Niên của đài VOA vào giờ này tuần sau.